SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Mám Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ mời quý vị cùng trao đổi về một chủ đề rất là thú vị, đó nói đến cái sức ì tâm lý và những cái trở ngại về mặt cảm xúc. Một cái chướng ngại có thể khiến chúng ta thu mình lại, thụt lùi trong một cái hành trình trở thành một người có giá trị và một cha mẹ tốt. Thì để tham gia chương trình ngày hôm nay thì Bích Ngọc xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Anh Đặng, là thạc sĩ công tác xã hội với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, 6 năm làm việc để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người nhập cư tại Úc. Và ngoài ra chị còn là sáng lập viên của Mindful Mentor nhằm chia sẻ những kiến thức và chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như là cái lối sống chánh niệm cho những người Việt trên toàn thế giới. Cảm ơn anh Đặng đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình với SBS Radio ngày hôm nay.
Dạ, em cảm ơn chị Bích Ngọc và cũng xin gửi lời chào tới tất cả các khán thính giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình.
Dù đã sống ở Úc rất là lâu hay là chỉ vài năm trở lại đây á, thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã từng băn khoăn, đặt những cái dấu hỏi và thậm chí là cái sự hoài nghi về chính mình khi mà mình sống ở Úc đó. Với những cái người tị nạn gốc Việt thế hệ thứ nhất thì mình cũng hiểu đó là một cái hành trình rất là lớn, vượt qua cái nỗi đau từ bỏ quê hương rồi gây dựng một cái cuộc sống mới ở vùng đất mới và đi tìm cái căn tính. Còn với những cái di dân trẻ trong thời đại ngày nay á, thì đó là cái câu chuyện mà các bạn chia sẻ về việc tạo lập cái giá trị của bản thân nè, rồi vượt qua những cái rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, những cái thử thách để có một cái chỗ đứng trong công việc và cuộc sống. Thì bản thân Bích Ngọc á, mình nhớ lại trong cái hành trình mười mấy năm mình ở Úc đó thì có rất là nhiều lần mình tự hỏi là mình có đủ tốt không? Thì có một cái người bạn á, của Bích Ngọc đã từng chia sẻ một cái điều này khi mà chỉ là mẹ. Thế hệ của tụi mình á, là phận người di dân á, bập bẹ. Dù mình có passport Úc, mình có quốc tịch Úc rồi nhưng mà chị vẫn cảm thấy là mình chỉ là công dân hạng 2 thôi. Nhưng mà chị tin là đời con mình sẽ khác. Tụi nó sẽ là những cái công dân Úc thực thụ. Vậy thì anh Đặng có thể chia sẻ từ cái góc nhìn nghiên cứu tại sao mà chúng ta những người nhập cư lại có cái suy nghĩ đó khi đến Úc được không?
Cảm ơn những cái chia sẻ rất là ý nghĩa của chị Ngọc cũng như là câu hỏi và về câu chuyện mà chị Ngọc có chia sẻ với người bạn của chị. Đây là cái vấn đề mà nhiều người cũng rất là băn khoăn, và chính bản thân em khi là người di cư nhập cư cũng đã từng có cái suy nghĩ này. Thế trong quá trình mà em làm việc ý, thì và nghiên cứu ý, có một số những cái thông tin mà có lẽ là em sẽ muốn chia sẻ với tất cả những khán thính giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình để mọi người có một góc nhìn rất là khách quan trước. Và dần dần qua những cái nghiên cứu khách quan đấy, mọi người có thể hình dung được tại sao mình có cái suy nghĩ là mình chỉ là công dân hạng 2. Và hy vọng rằng là di cư ấy thì nó là một sự di chuyển từ quốc gia này tới quốc gia khác, và không chỉ trong giữa các quốc gia mà có thể là giữa các vùng lãnh thổ của các quốc gia nữa. Nó có thể đến từ rất là nhiều những cái lý do, là kinh tế, chính trị, học tập, hay là lý do như là kết hôn theo thời gian là tạm thời hay vĩnh viễn. Thì mọi người có thể nhìn thấy là người di cư có thể không chỉ tính là người có thường trú nhân, người nhập cư, mà có thể là du học sinh này, người sang làm việc này, người sang kết hôn. Trong cái quá trình mà mình di cư này thì mỗi một cá nhân hay là nhóm người của mình có một nền văn hóa mà mình có, và mình sẽ tương tác với cái nền văn hóa mới. Ở đây sẽ là nền văn hóa bản địa của Úc. Và khi đó thì chúng ta sẽ có thể sẽ gặp những cái sự không tương thích giữa hai nền văn hóa, và chúng ta sẽ cần phải đưa ra quyết định về hai vấn đề. Một là mình sẽ giữ lại văn hóa của mình hay là chối bỏ nó, và hai là mình sẽ chấp nhận hay chối bỏ cái nền văn hóa của Úc, văn hóa bản địa. Thế thì cái hiện tượng này được nhà tâm lý học John Berry có chia sẻ, đấy là hiện tượng tiếp biến văn hóa. Thì nó có bốn hình thức tương tác dễ hiểu, đó là mình sẽ lựa chọn là đồng hóa, chối bỏ cái nền văn hóa của mình và chấp nhận nền văn hóa mới, hay là tách biệt, chỉ giữ khăng khăng cái nền văn hóa của mình thôi và chối bỏ cái nền văn hóa của Úc. Hình thức thứ ba đấy là hội nhập, mình sẽ duy trì nền văn hóa của mình đồng thời cũng sẽ chấp nhận nền văn hóa Úc, văn hóa bản địa. Và cái cuối cùng đó là mình chối bỏ cả hai, mình không có giữ cái nền văn hóa nào hết. Thế với những cái nghiên cứu về cái việc là người di dân hay là người nhập cư có tương tác với các nền văn hóa như thế ấy, thì họ đã thấy rằng là những người mà chọn cái hình thức là hội nhập là vừa giữ văn hóa của mình và vừa có sự tương tác và chấp nhận nền văn hóa bản địa thì thông thường họ sẽ cảm thấy mình có tự tin hơn và hài lòng với cuộc sống mình nhiều hơn. Đó, còn với những người nào mà thường là tách biệt ra hoặc là từ chối bỏ cả hai nền văn hóa thì họ sẽ cảm thấy mình không được hài lòng với cuộc sống lắm và thường có rất nhiều những xung đột về mặt tâm lý. Ngoài ra thì khi mà mình sang một đất nước mới ấy, thì cái quá trình tương tác đó cũng khiến cho mình có rất nhiều cái stress. Vì với một cái người nào mà cảm thấy rất là nhiều stress ấy, thì họ cũng sẽ cảm thấy tự ti hơn rất là nhiều. Một số yếu tố khác liên quan đấy là nếu cái thời gian mình ở nước bản địa càng dài đó, thế thì mình sẽ có thời gian được tiếp xúc nhiều văn hóa hơn thì và tham gia các hoạt động văn hóa và đặc biệt là giáo dục của cả văn hóa bản địa lẫn văn hóa mà họ nơi họ sinh ra thì họ sẽ cảm giác tự tin hơn rất là nhiều. Một chỗ rất là hay nữa là đặc biệt với cái bạn trẻ nào sang ở cái độ tuổi trẻ, ví dụ độ tuổi đi học hay độ tuổi vị thành niên, họ cũng sẽ cảm thấy rằng là họ sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hơn so với những người sang ở độ tuổi lớn hơn 40, 50. Với những người mà sang ở thời kỳ có khi trước 90 chẳng hạn thì đặc biệt nữa họ sẽ cũng sẽ có cảm giác là không được hài lòng nhiều. Thì bởi vì thường là họ sẽ nằm ở trong những cái nhóm là sang để lao động chân tay thấp và hoặc là sang một mình thì có rất là nhiều yếu tố về mặt kinh tế. Nếu mà họ có cái mức độ thu nhập thấp thì họ cũng sẽ cảm thấy tự ti hơn rất là nhiều. Cái nghiên cứu này thì dựa trên những cái nghiên cứu của người di cư ở Việt Nam qua Úc hoặc Mỹ, Nga sang Phần Lan, Hàn Quốc sang Canada và nhiều cái nhóm di cư khác thì họ nhận thấy rằng là rất là nhiều yếu tố về mặt độ tuổi này, thời gian sống tại nước bản địa này, kinh tế xã hội này, nó ảnh hưởng của cái việc là mình cảm thấy tự tin và hài lòng cuộc sống như thế nào. Nếu mà cái câu chuyện của bạn của chị cũng có thể hình dung rằng là có nhiều yếu tố tác động từ đó. Còn có hai yếu tố nữa, khi mà mình di cư sang một đất nước mà phát triển hơn, như mình thấy là ở Úc thì có nền kinh tế phát triển và đa dạng rất là nhiều về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa, thì thường người Việt Nam sẽ cần phải thay đổi khá là nhiều về suy nghĩ, hành động đó, đó. Và khi mà có cái sự khác biệt nhiều về tính tập thể và tính cá nhân giữa hai nền văn hóa của nước Việt Nam và Úc ấy, thì mình cũng sẽ cảm thấy là mình sẽ cần bị nhiều stress hơn và ít hài lòng hơn. Thì chính vì thế mà nhiều người nếu mà cho rằng là mình sang Úc chẳng à mình sang Lào chẳng hạn hay là Campuchia thì cái nền văn hóa hay nền kinh tế nó tương đồng nhau thì mình sẽ cảm thấy dễ hài lòng hơn. Đó là một vài những cái kết quả của nghiên cứu để mọi người hình dung là tại sao mình có những cái suy nghĩ như được vậy. Thì ngoài những yếu tố bên ngoài nó còn có dựa rất là nhiều vào yếu tố ở bên trong nữa, chính cái nhận thức và cách mình được giáo dục, được nuôi nấng ở gia đình của mình, gia đình Việt Nam cũng khiến mình cảm thấy tự tin hay là không tự tin.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ từ những cái nghiên cứu. Ta cũng thấy rằng nó xuất phát rất là nhiều từ cái nhìn văn hóa của chúng ta khi mà chúng ta thay đổi cái môi trường từ cái nước mà chúng ta đã gắn bó rất là lâu từ khi sinh ra cho đến một cái nơi mà có nền văn hóa khác biệt. Thì trong cái chia sẻ vừa rồi á, Tiểu Ngọc để ý là Thạc sĩ Anh Đằng cũng nhấn mạnh đến những cái giá trị mà chúng ta mang theo từ gia đình và từ cái quốc gia của mình tới cái đất nước thứ hai, cái đất nước mới. Chúng ta cũng thấy là cái xã hội mà chúng ta lớn lên ở Việt Nam nè, sống vài chục năm ở đó có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Vậy thì khi mà chúng ta sang Úc á, những cái giá trị khác biệt giữa hai cái xã hội mà nó đề cao đó, nó sẽ tạo ra những cái sang chấn hoặc là những cái sốc về mặt giá trị. Thì thạc sĩ Anh Đặng có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái nội dung này không?
Khi chúng ta sang một đất nước mới ấy, chúng ta cũng không thể nào biến thành một con người mới ngay lập tức được. Chúng ta vẫn mang theo những cái giá trị niềm tin nơi mình sinh ra rất là nhiều. Và chính những cái giá trị niềm tin đấy sẽ khiến chúng ta hành động như thế nào ở một nền văn hóa mới. Một điều đặc trưng ở nền văn hóa Việt Nam hay nền văn hóa châu Á, khi chúng ta đối phó với những cái xung đột trong câu chuyện chẳng hạn hay cuộc sống ấy, thì chúng ta thường được dạy là cần phải dĩ hòa vi quý, đúng không ạ? Được đứng trên nhường dưới, tránh các tranh luận, tránh những cái bất đồng quan điểm và đặc biệt là tránh nói tự do. Nói chung là mình sẽ cố tránh mọi thứ. Thì đấy là một điểm rất là khác biệt với nền văn hóa Úc, là một nền văn hóa đề cao tính cá nhân và sự tự do về ngôn luận. thì mọi người sẽ thường khuyến khích mình tương tác nhiều hơn. Thì chính vì thế trong cái quá trình mà mình có làm việc với các khách hàng trong hơn 6 năm vừa qua thì hầu hết là đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Lào, Sri Lanka. Thì trong quá trình đó làm việc với vai trò là nhân viên cộng đồng hỗ trợ những người nhập cư có khuyết tật và các vấn đề về sức khỏe tâm thần thì có một vài cái nó gọi là cái khuôn mẫu lặp đi lặp lại những khách hàng đấy. Đầu tiên đấy là họ cảm thấy vô cùng tự ti về khả năng nói tiếng Anh của mình, và càng tự tin về khả năng nói tiếng Anh của mình thì họ càng không dám tham gia các hoạt động tại nước bản địa khi mà yêu cầu phải nói tiếng Anh. Đặc biệt nữa là họ có một cái xu hướng là sẽ cảm thấy mình bị luồn cúi hơn khi làm việc với những người nhân viên cộng đồng, người người sinh ra ở Úc. Họ cảm thấy e dè và chính vì thế họ sợ hãi khi nói lên mong muốn của mình. Họ sẽ cảm thấy không, tôi không xứng đáng nhận được những hỗ trợ đấy. Và nữa là khi mà mình sinh ra ở đất nước ví dụ như Việt Nam, mình thường đã được dạy về những cái tiêu chuẩn thế nào là người đẹp, thế nào là xinh đẹp, thế nào là người bình thường trong ngoặc kép. Và thế thì với những cái khách hàng mà mình có hỗ trợ ấy, thì họ thường có những khuyết tật, vì vậy nên là họ sẽ cảm thấy không đủ, cảm thấy mình thiếu giá trị. Và khi mà ở đất nước của họ, họ đã vốn cảm thấy là mình không có giá trị rồi ấy, thì khi mình sang một đất nước mới, họ càng đóng mình hơn và không cho mình có cảm giác được tương tác với những cái nền văn hóa mới nữa. Và chính vì thế mà không cho mình được hội nhập đó, họ đang cách biệt mình rất là nhiều và càng cảm thấy mình không được đầy đủ. Đương nhiên là với những người có thể không có nhiều khuyết tật thì có thể họ cảm thấy là mình không được xinh đẹp chẳng hạn. Họ đã có một cái tự ti sẵn có bởi vì mình đã được dạy ở cái văn hóa cũ là mình đang yếu kém, nên là khi mình sang văn hóa mới thì họ không cho bản thân mình được tương tác với nền văn hóa mới, trong khi có rất nhiều cái hỗ trợ của nền văn hóa ở bên Úc hỗ trợ và cởi mở cho những người nhập cư thiểu số đấy ở bên Úc. Ngoài ra nữa, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về sức khỏe tâm thần thì đâu đó ở những xã hội ở Việt Nam thì thường cho rằng là vẫn còn rất là nhiều sự kỳ thị về việc những cái rối loạn về tâm thần được coi là bệnh tâm thần, bệnh thần kinh. Chính vì vậy nên là họ sẽ thường thu mình và không đi tìm kiếm những cái sự hỗ trợ một cách chủ động khác, và thường tin rằng là những cái bệnh đó sẽ cần phải đi qua những ông lang bà lang, mê tín dị đoan, hay là mình đang bị trừng phạt. Thế đó thì tất cả những cái giá trị mà mình được dạy khi nhỏ, mình tương tác với xã hội ở Úc, văn hóa của Úc sẽ khiến mình nghĩ rằng là mình không đủ, mình không xứng đáng nhận được sự hỗ trợ, và chính vì thế họ càng thu mình nhiều hơn và họ càng giảm thiểu cái khả năng để họ tương tác với nền văn hóa mới và hiểu rằng là cái nền văn hóa mới đang rất là hỗ trợ của họ.
Như vậy chúng ta vừa nhắc đến ba cái khía cạnh rất là quan trọng nè. Thứ nhất là cái ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu mà không tốt thì nó cũng giảm đi cái sự tự tin của chúng ta. Cái thứ hai là những cái định nghĩa về cái đẹp. Nó phụ thuộc về ngoại hình, về sự thiếu sót, khuyết tật vân vân. Và cái điều thứ ba đó là những cái định nghĩa về cái giá trị sống. Từ những cái chia sẻ mang cái tính nghiên cứu tổng hợp của anh Đặng vừa rồi thì Bính Ngọc muốn đi đến cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cùng thảo luận ngày hôm nay. Đó là làm sao để mà chúng ta cảm thấy là mình xứng đáng, mình tìm được cái sự tự tin trong cái xã hội này mà không có cái suy nghĩ là tôi chỉ là một người di dân thôi. Và đây phải là cái cảm giác từ tận đáy lòng nha, chứ không phải là cái điều mà mình tự nhủ mình cố gắng. Mà là một cái sự cảm nhận mình có giá trị một cách thực sự. Cái điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta làm cha mẹ hay là chúng ta làm người vợ, người chồng, một cái người phối ngẫu trong một cái mối quan hệ hôn nhân chẳng hạn, nếu mà chúng ta không thấy tự tin vào bản thân mình, cảm thấy là mình chưa có đủ tốt để mình nuôi dạy con, thì chính con cái của mình, chính những cái người thân trong gia đình của mình sẽ là người chịu thiệt thòi. Làm sao đây để mà chúng ta không mang cái tâm lý thua thiệt, tôi không có bằng người khác, tôi sẽ không bằng những cái người mà Úc ở đây, những cái người da trắng vân vân, và tôi sẽ không dạy được con tốt như họ, tôi chưa có cho con đủ những thứ mà tôi cần vì tôi là một người di dân.
Một cái câu chuyện nhỏ khác nữa khi chính bản thân mình cũng được hỏi là thế thì làm sao để nuôi dạy cái thế hệ của mình gọi là F2 ấy, tại Úc được cảm thấy tự tin hơn, và làm thế nào để chính bản thân mình cũng không cảm thấy tự ti. Thì thực ra ấy, để con cái mình cảm thấy tự tin hơn thì họ sẽ cần phải rất là tự hào về cái dòng máu của họ, dòng máu của chính họ là ở hai nền văn hóa, và họ phải rất là tự hào về cái bản nhận diện, cái identity của mình. Thì nó đến phần lớn rất là nhiều từ việc là bố mẹ cần phải cảm thấy tự tin Hơn rất là nhiều. Nếu bố mẹ không cảm thấy tự tin thì con cái cũng sẽ không cảm thấy tự tin, đúng không ạ? Thế thì chính bản thân mình cũng đã trải qua các giai đoạn là có rất là nhiều lúc ý, muốn từ chối cái văn hóa của Việt Nam để muốn chạy theo cái văn hóa của bản địa, là tôi sẽ cần phải giống người Úc thì tôi mới được yêu thương, tôi mới được tự hào. Và cũng có những cái giai đoạn mà chính bản thân mình ấy, từ chối hoàn toàn cái văn hóa của Úc, và không, tôi sẽ chỉ giao lưu và tương tác với những người đến từ cộng đồng Việt Nam thôi, bởi vì tôi sợ những cái kỳ thị từ văn hóa của Úc. Thì chính bản thân mình cũng trải qua những giai đoạn vô cùng tự ti vì không biết là mình nên đi theo đâu và ra ra thế nào. Và sau cái quá trình đấy và có cái trải nghiệm nhiều hơn ở Úc ấy, thì cái mà mình đã thực hiện được cho bản thân mình là cũng như giúp rất là nhiều những người nhập cư và di cư đến từ Việt Nam hay các nước châu Á để cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trong một thời gian dài. Đấy là họ sẽ cần phải thực sự hiểu là cái giá trị cốt lõi của mình là gì. Nghĩa là như nào? Nghĩa là họ thực sự là một cái đại sứ của nền văn hóa nơi họ sinh ra, và họ cũng là một cái đại sứ của nền văn hóa Úc mà họ đang ở. Thì khi mà họ nhìn thấy rằng là mình là một phần của cả hai nền văn hóa thì họ sẽ cảm thấy tự hào hơn. Cái câu chuyện ví dụ đấy là khi mà mình làm nhân viên cộng đồng và mình có thể nói hai ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Anh, thì mình cảm thấy mình có lợi thế hơn rất là nhiều. Và đấy chính là cái giá trị mà mình đem lại khi là mình là người nhập cư đến Úc. Và đấy cũng là một điều mà đất nước Úc rất là coi trọng, là mong muốn làm sao đem được nhiều giá trị hơn cho cái cộng đồng người di cư và người nhập cư. Thế ngoài ra thì mình sẽ phải nhận diện rằng là thì với những cái văn hóa của Việt Nam chẳng hạn, thì mình muốn giữ điều gì, cái điều gì thực sự mình cảm thấy tự hào, và với nền văn hóa Úc điều gì thực sự hợp với mình, thay vì là mình sẽ cố gắng biến mình 100% thành người Úc hay là chỉ giữ là người Việt Nam. Thế mình sẽ cần phải thực sự hiểu rằng là điều gì phù hợp với cái lối sống và giá trị của mình. Và với mỗi một người, với mỗi cá nhân và gia đình ấy, với mỗi người có cái tư duy khác nhau ấy, thì họ sẽ lựa chọn những cái hình thức khác nhau. Thì chính vì thế mà mình sẽ giữ được, và mình thực sự giữ đây là cái giá trị mà mình muốn giữ, và đây là cái giá trị mà mình muốn chia sẻ. Mình có thể sẽ không giữ được 100% giá trị truyền thống của người Việt Nam bởi vì mình không cảm thấy mình tự hào như thế chẳng hạn, thì mình tự hào điều gì mình chia sẻ điều đó, thì mình cần phải nắm chắc cái điều đó này. Cái tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải có những cái giới hạn của bản thân rất là nhiều. Khi mà mình cho bản thân mình có để người khác có những hành vi và lời nói mang tính kỳ thị hay bắt nạt mình nhiều, và mình để cho điều đấy diễn ra liên tục, thì mình sẽ càng cảm thấy mình kém cỏi hơn rất là nhiều. Thì các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là khi mà mình cảm thấy bị kỳ thị thì mình sẽ càng rụt mình hơn, thu mình hơn. Thì mình sẽ cần phải có những tiếng nói khi mình gặp những cái kỳ thị về chủng tộc, kỳ thị về việc làm, tất cả mọi thứ như thế, nó dần dần sẽ nâng cao cái khả năng tự tin của mình nhiều hơn. Ngoài ra, cho bản thân mình cái cơ hội được tương tác với nền văn hóa mới. Khi mình tương tác với nền văn hóa mới, mình mới thực sự hiểu rằng là mình tưởng rằng là cái điều này là được không tương đồng giữa hai nền văn hóa, nhưng hóa ra nó lại hỗ trợ mình rất là nhiều. Nó cho mình cái cơ hội được thể hiện giá trị của mình và được người khác chấp nhận mình. Thì đó, thì khi mà mình thực sự chấp nhận bản thân mình ấy, thì người khác sẽ chấp nhận mình. Đấy là về phần tư duy và giá trị ạ. Còn về phần thực hành, cái phần thực hành này thì nghe có thể sáo rỗng nếu mà mọi người chưa nghe những nghiên cứu chia sẻ ở trên, nhưng khi mọi người đã thực sự có cái nghiên cứu chia sẻ phía trước rồi thì mình sẽ biết rằng là để thực sự có một sự tự tin của bản thân mình ấy, nó là thực hành lâu dài và hàng ngày. Thì cái thực hành mà mình đã làm cũng như hướng dẫn rất là nhiều những khách hàng của mình đã làm ấy, đầu tiên đó là thực hành việc biết ơn. Biết ơn là tại sao mình đã đến từ hai nền văn hóa, cái điều gì tạo nên con người của mình, ở Việt Nam đã dạy cho mình điều gì, và những giá trị ở Việt Nam giúp mình hoàn thiện cái công việc ở Việt Nam ở Úc như thế nào chẳng hạn, cái giá trị mình học ở Úc như thế nào. Sẽ cần phải thực sự biết ơn về cái điều đấy. Một điều nữa là mình sẽ cần hỏi là tại sao tôi cần phải di cư, biết ơn cái điều di cư đấy đem đến cho mình cái trải nghiệm gì, để mình không cảm thấy nuối tiếc, không cảm thấy trách móc rằng là tôi đã phải hy sinh đời mình để củng cố cho đời con, đúng không ạ? Thì mình sẽ thực sự phải biết ơn. Cái câu thứ hai đấy là sau khi mình biết ơn xong rồi thì mình luôn luôn cần phải hiểu cái tầm quan trọng của việc suy nghĩ. Khi mà mình cái niềm tin của mình ấy xuất phát từ suy nghĩ, và cái suy nghĩ được lặp lại nhiều lần ấy, mình sẽ có một niềm tin vững chắc hơn. Thì đấy là việc mình sẽ cần phải sử dụng positive affirmation, là những khẳng định tích cực. Khi mà mình đạt được những cái giá trị nào đó trong công việc, trong đời sống, trong mối quan hệ ấy, thì mình sẽ cần phải ghi nhận những thành tựu đấy của mình và chia sẻ với những người xung quanh để họ cũng cùng chia sẻ với mình. Và chính cái sự ghi nhận từ những người xung quanh ấy cũng càng ngày càng khiến mình cảm thấy tự tin hơn. Qua thời gian, nó không chỉ cho một sớm một chiều. Mình sẽ cần luôn luôn có một cái sự nhận diện quan trọng khi mà mình hướng dẫn khách hàng của mình thực hành chánh niệm đấy ạ. mình cần phải hiểu rằng là tại sao mà mình không thấy tự tin. Cái cảm giác không thấy tự tin đấy nó đến từ đâu? Nó đến từ câu nói đó hay là đến từ cái bài học ngày xưa bố mẹ mình đã dạy về mình không xinh đẹp chẳng hạn, hay đến từ điều gì? Thì khi mà mình thực sự hiểu là cái cảm xúc đấy nó đến từ suy nghĩ, hành vi và tư duy nào, thì dần dần mình sẽ cởi mở bản thân mình hơn và thay đổi các cái tư duy. Và cuối cùng như mình cũng đã chia sẻ đấy là cần phải luôn luôn lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Nếu mà cần sự hỗ trợ thì luôn luôn đi tìm sự hỗ trợ ở bên ngoài, để đặc biệt với những người mà mình cảm thấy an toàn và những người có chuyên môn trong lĩnh vực. Thì bởi vì là có cái nghiên cứu đã chia sẻ là cái sự tự tin và lòng tự trọng ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của mỗi người. Và mỗi người ấy chỉ cần cái tăng cường những suy nghĩ tích cực nhiều hơn ấy, thì họ sẽ có khả năng đối diện với những cái thăng trầm trong cuộc sống của mình có nhẹ nhàng.
Rõ ràng là cái việc mà chúng ta cảm thấy tự hào về cái nguồn gốc văn hóa của mình đó, nó giúp rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta xây dựng được cái giá trị cá nhân. Và bản thân Bích Ngọc, khi mà Bích Ngọc làm mẹ rồi, mình mới cảm thấy cái điều này có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc trong cái việc là mình trao lại cả cái giá trị này cho những đứa con của mình, để các con hiểu rằng đó là cái identity, những cái đặc trưng và những cái gọi là cái căn tính của mình đó, có ý nghĩa như thế nào trong cái xã hội đa văn hóa Úc, khi mình là một người Việt và cũng là một người Úc. Và cái điều đó giúp con mình có thể bồi đắp được cái giá trị cá nhân, và nó cũng tránh được cái cảm giác đó là mình không bằng những người khác, hay là chấp nhận cái sự kỳ thị hoặc là cái sự coi thường vì mình là một người châu Á chẳng hạn. Có một cái điều mà Bích Ngọc cũng đang làm dựa vào những cái chia sẻ của chị Anh Đặng, đó là mỗi ngày mình viết ba cái hàng mình biết ơn cái điều gì diễn ra trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà Bích Ngọc bắt đầu cái hoạt động này trong cái cuộc sống thì cảm thấy là nó lạ lắm, tức là mình cảm thấy nó không có quen đó. Mình cảm thấy có thật sự phải cần viết ra hay không, bởi vì mình nhớ mà, mình biết cái chuyện đó trong đầu, nhưng mà cái hành động khi mà mình viết cái điều đó xuống một cái trang giấy á, nó cũng là một cái giây phút mà mình tỉnh thức nè, mình chánh niệm, mình suy nghĩ về những cái điều mà nó mang lại cái giá trị cho cuộc sống của mình. Và đó cũng là cái điều để mình phản chiếu, phản tỉnh lại, reflect lại những cái điều mà mình coi trọng trong cái cuộc đời của mình. Và cái điều thú vị đó là khi mà mình được xem lại, khi mà mình viết những cái điều biết ơn đó một khoảng thời gian rất là lâu, vài tuần, vài năm, khi mà mình đọc lại mình nhận ra là hóa ra là những cái điều này là những cái điều mà định hình nên con người của mình, nên hạnh phúc của mình, là những cái điều mà tiếp sức cho mình trong cái cuộc sống này.
Có một chia sẻ nhỏ nữa thôi trên dựa trên cái chia sẻ của chị Ngọc, đấy là hồi ban đầu tiên ý, khi chính bản thân em hay chính những khách hàng của em viết những cái lời thực hành biết ơn ý, họ sẽ chỉ biết được một hoặc hai câu, rất là cảm thấy khó khăn khi thực hành biết ơn. Nhưng dần dần 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, những cái danh sách những cái điều biết ơn của họ có thể lên đến hàng chục điều. Chính là khi mà mình cảm thấy biết ơn nhiều hơn ý, nó cũng làm tăng cái khả năng tự tin và hài lòng với cuộc sống của mình, và cũng giúp mình có những cái suy nghĩ vô cùng tích cực tới mọi điều. Ngay cả khi mà mình gặp những vấn đề không tương thích, conflict giữa giữa nhiều người ấy, thì mình sẽ tự hỏi là tại sao điều này cần phải diễn ra, và tôi biết ơn điều này diễn ra để làm gì. Thì dần dần ấy, mình sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống và tăng sự tự tin của mình hơn ạ.
Mình thay đổi cái suy nghĩ, biến không thành có, biến những điều tiêu cực thành những cái góc nhìn tích cực. Rất là cảm ơn chị Anh Đặng ngày hôm nay đã tham gia Mái Ấm Gia Đình, và hy vọng là những cái chia sẻ nó rất là thực tế, nhưng mà từ một cái góc nhìn nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Những cái cảm xúc mà tôi có nó cũng bình thường thôi, nó là những cái cảm xúc nó cần phải trải qua trong cái hành trình mà mình hoàn thiện để cảm nhận được cái giá trị của mình tốt hơn khi mà mình sống ở Úc. Rất là cảm ơn chị Anh Đặng đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này cùng với SBS Việt ngữ.
Cảm ơn chị Ngọc và cảm ơn khán thính giả của SBS ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.